chương trình Bình Hạnh Phúc, nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng. Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Thượng Đế được rao giảng. Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gửi về mạng toàn cầu tại địa chỉ anbinhhạnhphúc.com, anbinhhạnhphúc.com, hoặc điện thoại miễn phí số 1-888-901-4747.
Xin chào quý vị thính giả thân mến. Chúng ta nghe lại một sứ điệp của đêm Giáng sinh đầu tiên, được các thiên sứ báo tin cho những người chăn chiên một đồng. Ở trong sách Luca đoạn 2 câu 10 và câu thứ 11 của Thánh Kinh có chép như thế này: thiên sứ bàn phán rằng, đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David để sanh cho các ngươi một đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Sự kiện Đức Chúa Giêsu sinh ra đời làm đấng cứu thế là một tin mừng cho muôn dân, cho mọi dân tộc ở trên thế giới này, chứ không phải chỉ riêng cho một sắc dân nào. Thưa quý vị, người ta thường nói rằng đạo của Chúa đến từ Tây Phương. Đạo của Chúa là đạo Tây Phương, của người Tây Phương. Nói như thế là không đúng, thưa quý vị. Đạo của Chúa phát nguồn từ trời, chứ không phát nguồn từ một phương nào. Con trời giáng rằng, lấy hình thể loài người, được sinh ra tại thành David, xứ Giu-đê. Thưa quý vị, thành David, xứ Giu-đê nằm ở đâu? Thưa quý vị, tại xứ Trung Đông. Xứ Trung Đông không thuộc về châu Á, cũng không thuộc về châu Âu, cũng chẳng thuộc về châu Phi. Xứ Trung Đông không thuộc về châu Á, cũng không thuộc về châu Âu, cũng chẳng thuộc về châu Phi, chứ đừng nói đến châu Úc. Xứ Trung Đông nằm ngay giữa ngã ba đường, nơi mà châu Á, châu Âu và châu Phi gặp nhau. Người Á Châu thì trầm ngâm, trầm lặng. Người châu Âu thì ngay thẳng. Người châu Phi bộc phát. Đạo của Chúa có đủ những đặc tính đó, thưa quý vị. Khi các môn đồ của Chúa vâng lệnh Ngài để truyền giảng sứ mạng của Chúa ra khắp đầu cùng đất, họ đi khắp nơi. Nhưng người Âu Châu tiếp nhận đạo của Chúa một cách mau lẹ hơn. Người châu Phi vì lòng mê tín lúc bây giờ không tiếp nhận đạo của Chúa mau lẹ. Người châu Á thì vì sự hãnh diện quá lớn về đặc tính của mình đã từ chối đạo của Chúa. Chỉ có người châu Âu là rộng mở cửa lòng mà tiếp đón Chúa. Cho nên người Âu Châu trở thành những sứ giả của đạo Chúa mà đem đạo của Chúa ra khắp đất. Thưa quý vị, sứ điệp của đêm Giáng sinh là Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế cho muôn dân, cho mọi nước, mọi dân tộc, chứ không phải chỉ cho một quốc gia hay chủng tộc nào. Sứ đồ Phao-lô đã tuyên bố ở trong Kinh Thánh sách Công vụ các sứ đồ đoạn 14 câu 15 đến câu thứ 17 như sau: Chúng ta giảng tin lành cho các ngươi, hầu cho xây bỏ các thần hư không kia mà trở về cùng Đức Chúa Trời hằng sống, là đấng đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Ở trong các đời trước đây, Ngài để cho mọi dân theo đường riêng mình. Dầu vậy, Ngài cứ làm chứng luôn về mình, tức là giáng phước cho, làm mưa từ trời xuống, ban cho các ngươi mùa màng nhiều hoa quả, đồ ăn dư dật và lòng đầy vui mừng. Thưa quý vị, mùa Giáng sinh là mùa vui mừng cho muôn dân, vì Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế cho toàn thể nhân loại, chứ không phải chỉ cho một sắc dân, một chủng tộc nào. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha toàn năng của chúng con ở trên trời, cảm ơn Chúa đã đến để làm cứu Chúa của chúng con. Cảm ơn Chúa Ngài là đấng cứu thế cho toàn thể nhân loại, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt màu da, không phân biệt tôn giáo. Chúa đã đến để kêu gọi mỗi người quay trở về với Ngài. Dầu chúng con ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, dầu chúng con đang ở trong sự thờ phượng tôn giáo ra sao, đi theo các thần hư không, Chúa cũng không từ bỏ chúng con, mà Ngài đến để kêu gọi chúng con từ bỏ những thần hư không đó mà quay trở về với Chúa, là đấng cứu thế. Ngài đã tạo thành chúng con và chỉ có Ngài mới có thể cứu chúng con được. Cầu Chúa Ngài đến, cầu Chúa ban Thánh Linh của Ngài cảm động lòng của mỗi vị thính giả trong giây phút này, để chúng con nghe sứ điệp cứu rỗi của Chúa mà mở cửa lòng tiếp nhận Chúa vào trong cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm ơn Cha. Chúa ban ơn cho mỗi nhà được đầy ơn lành của Chúa, những gia đình đang lắng nghe chương trình phát thanh này. Xin Chúa chúc phước cho họ và đem nguồn vui, đem sự an bình đến cho mỗi gia đình, mỗi người. Chúng con cảm ơn Cha. Chúng con đồng tâm cầu nguyện ở trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.
Quý vị cùng đón nghe, đón xem và đón đọc về An Bình Hạnh Phúc trên mạng toàn cầu ở địa chỉ anbinhhạnhphúc.com, anbinhhạnhphúc.com. Xin cảm ơn quý vị và kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình hôm nay.
Quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi Tiếng Nói An Bình Hạnh Phúc, rao giảng phúc âm đời đời trên AWR.
Thánh này, Đức Chúa Con yêu thương đầy, dung quang Chúa chiếu soi huy hoàng, mang theo cứu ân nơi thiên đàng. Dịu dàng thay, êm ái thay là tình yêu của Chúa. Ngài đã đến với muôn vàn âu yếm và dịu nhẹ trong đêm giáng trần. Ngài đã đến với một tình yêu vô đối. đêm đang yên lặng để đón nhận tình yêu bao la của Chúa. Chúng ta hãy dành vài phút giây lắng đọng tâm hồn và hòa mình vào trong sự yên lặng huyền diệu ấy để cảm nhận tình yêu bao la của Chúa đang bao phủ chung quanh.
Đồng cỏ xanh kia ngài đã hứa cho chiên ngài, ngài chờ đón chúng con. Niềm hạnh phúc kia còn chờ đến biết bao giờ. Hãy đến chờ chân chờ chi vì thì giờ nào. An ninh thôi, có Chúa gần bên, ta không lo. Giêsu dìu ta, đến nước Chúa yên bình. Chúa ban cho muôn đời. Hallelujah, hallelujah, danh ngài.
Quý vị đang theo dõi chương trình An Bình và Hạnh Phúc. Chương trình được thành lập để rao giảng tin lành đời đời của Đức Chúa Giêsu và giúp đỡ quý vị tránh khỏi những hướng dẫn sai lầm trong sự thờ phượng Thượng Đế. Đức Chúa Trời đã khiến cho quý vị tìm đến với chương trình An Bình và Hạnh Phúc và nghe được lẽ thật chân chính của Ngài. Xin quý vị hãy thường xuyên theo dõi chương trình An Bình và Hạnh Phúc để học hỏi thêm về Kinh Thánh và sự dạy dỗ của Đấng Cứu Thế. Chúng tôi có nhiều sách vở, tài liệu nghiên cứu Kinh Thánh một cách trọn vẹn, lời của Chúa không bị sửa đổi hay bị diễn dịch sai lạc. Nếu quý vị muốn nhận, xin hãy liên lạc với chương trình An Bình và Hạnh Phúc qua địa chỉ.
Điện thoại số 1-888-901-4747, 1-888-901-4747, địa chỉ bưu tín P.O. Box 6130 Santa Ana, California 92706. P.O. Box 6130 Santa Ana, California 92706. Hoặc là trên mạng toàn cầu tại địa chỉ anbinhhạnhphúc.com, anbinhhạnhphúc.com. Chân thành cảm tạ quý vị và kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình hôm nay.
Câu chuyện trẻ em.
Con thương, Noel sắp đến rồi, các con có vui mừng hay hồi hộp không? Ai ai cũng vậy, biết rằng lễ Giáng sinh là lễ kỷ niệm đón chào Đức Chúa Giêsu cứu thế ra đời. Cũng nhân dịp này, những người thân quen, bà con, gia đình, bạn bè cùng nhau trao đổi, thân tặng những món quà. Cô biết có nhiều con thật hớn hở chờ đợi những món quà từ cha mẹ, anh chị. Có con tin rằng sẽ được ông già Noel tặng quà nhiều thật nhiều. Có con muốn được quà này, quà kia. Có con thì tính toán xem năm nay sẽ được bao nhiêu món quà mình ưa thích, có phải không? Hôm nay cô Bạch Yến sẽ kể cho các con nghe câu chuyện Món Quà Trong Đêm Giáng Sinh. Câu chuyện này nói về một cậu bé cũng giống như các con mong muốn, chờ đợi những món quà tặng trong đêm Giáng sinh. Nhưng cậu ta đã gặp một người, và cậu đã quên hết những mong muốn của mình, mà còn tặng cho người ấy món quà của chính mình. Để hiểu thêm câu chuyện hôm nay, mình cùng nhau yên lặng theo dõi câu chuyện nghe các con.
Ánh trăng sáng ngời trên bầu trời của đêm 24 Noel. Vinh vừa bước đi trên tuyết vừa cười. Cậu bé như thấy được mặt trăng cũng đang nhìn xuống đây, nhoẻn miệng cười với mình. Vinh mơ sao mình có thể trò chuyện cùng với một người trong mặt trăng và chia sẻ những niềm vui bí mật của đêm Giáng sinh. Vinh tự hỏi thầm với mình.
Không biết mình sẽ được những món quà gì tối nay?
Vinh suy nghĩ về các cột ghi những món mà mình thích trên tờ giấy mà Vinh đã đưa cho ba và một bản sao copy đưa cho mẹ. Những mục ghi trên giấy của cậu ta thật là dài, dài như đuôi của một con kangaroo vậy. Bởi vì cậu ta muốn tất cả mọi thứ ghi trên giấy. Nào là đồ phụ tùng, đồ lặt vặt, lắp ráp tàu bay, nào là gấu nhồi bông, những hộp kẹo, những toa xe lửa. Nào là đồ này, đồ kia, đủ thứ cả. Nguyên cả một cái bảng thống kê dài thật dài, như cái đuôi con kangaroo, và Vinh muốn có được tất cả mọi thứ. Thêm mỗi bước đi là Vinh cứ nghĩ về một món, mỗi món càng lúc càng to hơn. Cậu bé nghĩ đến những đồ vật, quà tặng sẽ được chứa đầy ắp căn phòng mình. Hoặc to, thật to để mang cho vừa cửa phòng. Cậu ta lẩm bẩm.
Ở đâu? Làm sao mà mình có thể chứa được hết những món quà này vậy ta?
Vinh có cảm tưởng như mặt trăng đang cau mày nhăn nhó khi mình nghĩ đến những món quà. Nghĩ vậy, Vinh cũng hơi bực mình, cau mày nhăn nhó với mặt trăng. Cậu bé nghĩ,
kệ người ta chứ.
Vinh không thể thôi suy nghĩ về cái cuộc thống kê quà của mình được. Cậu không thể dừng nghĩ đến những món quà mà mình có thể cầm lấy, quà làm cho mình chạy chơi. Thật nhiều, nhiều quà. Vinh không chắc chắn mình nên đi về hướng nào, nhưng cậu ta cứ tiếp tục đi, đi thêm nữa để nghĩ về những món quà mà mình đã viết ra. Cậu ta chắc chắn rằng mình sẽ được thêm, thêm và thêm lên. Rồi cậu ta cũng nghĩ rằng nhiều, quà nhiều đến độ quá khỏi sự mong ước của mình. Bây giờ thì cuộc thống kê quà tặng của mình dài hơn đuôi của con kangaroo nữa. Và bỗng, Vinh dừng lại dưới ánh đèn của bên đường. Vinh đứng đó và cứ nhìn chăm chăm vào bên trong cánh cửa sổ nhà gần đó. Bên trong là một bà cụ đã già. Bà cụ đang ngồi co ro một mình dưới bóng đèn vàng yếu ớt. Bà cụ không có một cuộc thống kê của quà tặng và không có ai để yêu thương, chia sẻ trong đêm Giáng sinh lạnh lẽo này. Một giọt nước mắt lăn xuống má từ mắt Vinh trong đêm nay vì thấy bà cụ lẻ loi. Không có cây Noel với những ánh đèn màu chớp nhóa và cũng không có quà ở góc nhà, không hoa trang hoàng, cũng không có những hộp kẹo đủ màu, cũng không có những trẻ em để vui hát và vỗ tay, không có tiếng cười, không có bàn ăn tiệc hoặc những trò giải trí. Vinh bật nói,
bà lão muốn những gì? Những món quà nào? Ai sẽ tặng cho bà nhỉ? Sao bà ta ngồi buồn quá vậy kìa?
Rồi Vinh nghĩ đến tờ giấy có ghi thống kê quà của mình, cái cục thống kê dài thật dài. Và cậu ta không chắc chắn cho lắm nếu mình muốn từng món quà. Vinh chợt có một sự suy nghĩ thật dễ thương. Cậu ta chạy nhanh về nhà, phóng nhanh lên lầu vào phòng mình. Trong chớp nhoáng, cậu ta đã trở lại chỗ cũ. Cậu ta trở lại đứng dưới ánh đèn đường bên cửa sổ nhà bà cụ già với ánh đèn vàng yếu ớt bên trong. Cậu đến gần bên bà lão không quà. Vinh đứng đó với một cuốn sách trên tay trong đêm Giáng sinh lạnh lẽo. Vinh nâng cuốn sách lên với một nụ cười tươi và cậu ta hát một bài hát dịu dàng nói về đêm thánh, đêm Chúa sinh ra. Bài hát của cậu ta là quà tặng cho bà lão. Vinh vừa hát vừa cười, và bà lão cũng cười nữa. Lúc đó, Vinh biết rằng quà của mình là quà tốt nhất, đẹp nhất, có ý nghĩa nhất mà mình có thể tặng cho bà lão. Đêm Giáng sinh lạnh giá dưới ánh đèn vàng, Vinh đã quên đi bản thống kê quà tặng mà mình sẽ được tặng. Vinh quên đi những món quà, những đồ vật. Cậu ta đang tặng chứ không phải nhận. Cậu ta đang hát chứ không phải đang cầm lấy. Vinh đang mang quà của mình để tặng cho. Những bản thánh ca Vinh đang hát. Đó là món quà có giá trị nhất trong đêm Giáng sinh ấy. Vinh hát thật nhiều bản thánh ca với tình yêu thương và niềm vui mừng mà mình có thể mang đến cho một bà lão cô đơn. Bây giờ thì Vinh có một bản thống kê số bài hát để hát. Cái cục thống kê bài hát cũng dài, thật dài như cái đuôi của con kangaroo vậy. Và cậu ta đã hát từng bài một để tặng bà lão.
Đây là chương trình phát thanh An Bình và Hạnh Phúc.
Dõi phần giảng luận cho chương trình hôm nay qua mục sư Dương Quốc Tùng.
Khoa học nghiên cứu về vũ trụ và thiên nhiên, họ thấy được sự diệu kỳ ở trong thiên nhiên. Nhưng thay vì đến để thờ đấng đã tạo ra thiên nhiên đó, thì khoa học đã chọn thiên nhiên làm thần của họ. Nguyên bản khoa học là một hệ thống tôn giáo. Tôi nói chung thôi. Khoa học là một hệ thống tôn giáo. Và thần của hệ thống tôn giáo này là thiên nhiên. Đạo của Chúa là một hệ thống tôn giáo. Và thần của chúng ta là đấng tạo hóa. Và khoa học họ đã chọn thiên nhiên để mà thờ, thay vì chọn đấng tạo hóa. Louis Pasteur, chúng ta ở đây có bao nhiêu người nghe đến khoa học gia Louis Pasteur? Người mà đã khám phá ra cái gì, quý bạn chị em? Khám phá ra, trước hết ông khám phá ra vi trùng, nhớ chưa? Khám phá ra vi trùng và sau đó ông biết ra các phương pháp để mà khử trùng. Pasteurization, phương pháp khử trùng. Louis Pasteur là một nhà khoa học, trong khi mọi người ở trong các khoa học gia ở trong thời bây giờ nghĩ rằng con người từ những cái vật organic chemistry, là những cái chất hóa vô cơ hữu cơ, hữu cơ từ hữu cơ mà tạo ra sinh vật. Nhưng mà chỉ có một mình Louis Pasteur không tin cái điều đó. Họ mới nói rằng những cái sinh vật tự nhiên không thấy gì hết, tự nhiên nó hư đi rồi nó đậy lại thì nó nổi sinh dòi ra vân vân. Nhưng mà Louis Pasteur không tin điều đó mà ông ta nghiên cứu, cuối cùng ông ta khám phá rằng có vi trùng để tạo ra như vậy. Và Louis Pasteur đã nói một câu nói sau: tôi càng biết, đức tin của tôi càng gần bằng đức tin của một người nông gia nhà quê. Tôi càng biết, đức tin của tôi càng gần bằng đức tin của một nông gia người nhà quê. Nghe cho kỹ quý vị, tôi càng biết thì đức tin của tôi càng bằng đức tin của một người nhà quê. Nếu tôi biết tất cả, đức tin của tôi sẽ bằng đức tin của một người đàn bà quê. Một khoa học gia nói với chúng ta: tôi càng học càng biết thì đức tin của tôi càng được lớn lên để bằng đức tin của một người nhà quê. Và nếu tôi biết hết tất cả thì đức tin của tôi chỉ bằng đức tin của một người đàn bà quê mà thôi. Và các khoa học gia, các vị bác sĩ ở Đông Phương nghiên cứu qua ngôi sao lạ và họ đã đến với là Chúa. Sau khi họ thấy ngôi sao dẫn họ đi đến xứ Giuđa. Họ vào ở trong triều vua Herod và họ hỏi rằng vua dân Giuđa sinh ra tại đâu. Vua Herod bằng mời các thầy tế lễ lại, mới hỏi rằng vua dân Giuđa sinh ra tại đâu. Thì các thầy tế lễ mới làm gì, quý bạn chị em? Lấy cái gì? Lấy Kinh Thánh. Lấy Kinh Thánh ra đọc cho cả cái hoàng cung của vua Herod và cho ba vị bác sĩ nghe: hỡi Bethlehem đất Giuđa, thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, vì từ ngươi sẽ ra một tướng là đấng chăn dân Israel, tức dân ta. Chúng ta đặt câu hỏi quý bà chị em, tại sao con ngôi sao đó không dẫn các vị bác sĩ tới luôn ở tại xứ Bethlehem, hiện ra nơi cái chỗ Đức Chúa Giê-xu sanh ra, cho họ biết Chúa Giê-xu luôn, mà lại dẫn họ đến xứ thành Jerusalem trước? Có thể chúng ta nghĩ rằng Chúa muốn đánh thức dân Israel và cho họ đến để mà các thầy tế lễ dân Israel biết được cái điều này là đánh cứu thế sanh ra. Đó là một lý do. Còn thêm một lý do nữa, tại sao ngôi sao không dẫn họ thẳng đến xứ Bethlehem mà lại đi qua các thầy tế lễ, đi qua đền thờ ở tại xứ, ở tại thành Jerusalem? Quyền bà chị em, thiên nhiên bày tỏ về Đức Chúa Trời, nhưng mà thiên nhiên có đủ không? Thiên nhiên có cho chúng ta biết Chúa yêu chúng ta chừng nào không? Thiên nhiên có bày tỏ đường lối của Chúa cho con người có tội không? Quyền bà chị em, chúng ta tìm được những cái đó ở đâu? Ở đâu quý bà chị em? Chỉ ở trong Kinh Thánh mà thôi. Chỉ ở trong Kinh Thánh mà thôi. Khoa học học về những công việc tay Chúa làm, nhưng khoa học có đầy đủ không quý vị? Khoa học có trọn vẹn không? Khoa học có chỉ cho con người cái sự cứu rỗi không? Chúng ta phải cần đến Kinh Thánh. Và Chúa đã cho các vị bác sĩ đây biết một điều, dù là họ nhờ các ngôi sao biết được Chúa, nhưng mà họ cũng phải cần biết cái gì? Kinh Thánh. Họ cần biết cái Thánh. Kinh Thánh quan trọng hơn khoa học. Tôi dám nói câu đó. Nhà bác học Newton, chúng ta bao nhiêu người nghe đến nhà bác học Newton? Newton là người đã viết ra nguyên tắc toán học, là người đã khám phá ra ba định luật của động lực học, là người đã khám phá ra định luật của hấp lực, và người là một nhà bác học. Ngày hôm nay các cái văn minh, cái nền văn minh của cơ giới, của xã hội chúng ta là dựa ở trên ba cái định luật của Newton. Newton đã nói những câu nói sau: tôi không biết người ta cho tôi là người thế nào, nhưng riêng tôi thấy tôi chỉ là một đứa trẻ con chào đời ở bên cạnh một bờ biển, thỉnh thoảng nhặt được một vài hòn sỏi nhẵn nhụi, một vỏ sò xinh đẹp, trong khi trước mặt tôi còn có cả một đại dương đầy những bí mật chưa khám phá. Newton và ông ta nói tiếp: tôi xin nói với quý vị rằng Kinh Thánh là một môn học cao siêu nhất. Kinh Thánh là một môn học cao siêu nhất. Tôi tìm thấy ở trong Kinh Thánh những điểm chắc chắn hơn bất cứ ngành học nào. Một vị bác học đã ảnh hưởng ở trên thế giới chúng ta như thế nào và đã nói ra câu đó quý vị. Tôi không biết người ta cho tôi là ai, nhưng riêng tôi chỉ cho tôi một đứa trẻ sinh ra bên cạnh một bờ biển, thỉnh thoảng nhặt được những vài hòn đá nhẵn nhụi xinh đẹp, vài cái vỏ sò xinh đẹp, nhưng mà trước mặt tôi cả một cái đại dương bao la của những sự bí mật của Thượng Đế chưa khám phá được. Và tôi cho rằng Kinh Thánh là một môn học cao siêu nhất. Bao nhiêu người trong chúng ta để lời của Chúa lên ở trong cái địa vị như là Newton đề, như là Louis Pasteur đề, quý bà chị. Ngày hôm nay mang được cái mảnh bằng BSBA, mang được cái mảnh hàng MSMA, mang được cái mảnh bằng PhD, DD, MD, thì có người như thế nào quý vị? Có lẽ bác ghế ngồi lên trên khỏi nóc nhà thờ, và khi bước vào trong nhà thờ của người như thế nào? Đây là những nhà thông thái, là bác học. Họ còn bỏ ra cái sự học vấn của họ để tìm đến ngôi sao, từ ngôi sao họ dẫn đến lời của Chúa, và họ đã khiêm nhường quỳ ở trước lời của Chúa. Còn con người ngày hôm nay, như thế nào khi người ta có được một chút địa vị, một chút tiền của, một chút danh vọng, một chút học thức, thì người ta đối với Chúa là sợ. Và rồi khi các nhà ba vị bác sĩ Đông Phương này nghe được các thầy tế lễ nói về Chúa, họ làm gì nữa? Họ đi đến, họ được vua Herod mời, xong bảo rằng các ngươi đi đến thành Bethlehem tìm đấng cứu thế để thờ lại, rồi trở lại cho tao biết để tao đến thờ lại. Có phải vua Herod muốn đến thờ Chúa không? Ông muốn đến làm gì? Giết Chúa. Ông biết được chỗ nào ông tên giết. Họ đến ở tại xứ Bethlehem, ba vị bác sĩ đến. Đến Bethlehem, họ vào nơi Chúa sanh ra thì họ thấy cái gì quý vị? Trong Kinh Thánh nói họ thấy cái gì? Họ thấy gì? Họ thấy gì? Họ thấy con trẻ. Họ thấy gì quý vị? Con trẻ. Họ thấy con trẻ. Rồi họ làm gì nữa? Họ quỳ xuống thờ lại Ngài. Rồi họ làm gì nữa? Dâng cho Chúa vàng nhũ và mộc dược. Họ thấy con trẻ, họ bỏ cả hàng ngàn dặm đường xa, vượt bao nguy hiểm. Họ là những vị vua, binh quyền ở trong tay, học thức ở trong tay, địa vị ở trong tay. Họ tới gặp cái gì? Con trẻ nằm ở đâu? Ở trong máng cỏ. Nếu mà chúng ta, thì chúng ta tới làm gì? Tôi bỏ bao nhiêu đường xa tôi tới đây? Tới đây là gì? Con trẻ tôi phải quỳ dưới một đứa bé sơ sanh. Phải không nguyên bản chị em? Chúng ta có nói như vậy không? Quỳ trước một đứa bé sơ sanh. Các vị bác sĩ Đông Phương họ có nói như vậy không quý vị? Họ không nói như vậy. Họ không nói như vậy. Họ theo ngôi sao. Họ vượt bao nguy hiểm họ đến với Chúa. Họ nghe lời Chúa, họ đến với Chúa. Và họ khi họ đến với Chúa thấy Chúa là một bé sơ sinh nằm ở trong máng cỏ chuồng chiên, nghèo nàn không ra gì hết. Đến với họ những điều đó không thành vấn đề. Chúa là Chúa, có nghèo cũng là Chúa. Và một khi họ đã đi tìm Chúa rồi thì họ đến với Chúa theo những cái gì mà Chúa ban cho họ. Họ không đến với Chúa theo cái điều kiện mà họ đòi hỏi. Phải không quyền bàn chiếm? Ngày hôm nay chúng ta có học được từ ba vị bác sĩ của Đông Phương chăng quyền bàn chiếm? Chúng ta đến với Chúa theo cái điều kiện của Chúa hay chúng ta đến với Chúa theo cái điều kiện của chúng ta? Nguyên bản chiếm. Chúng ta đến với Chúa theo điều kiện của ai? Và Chúa ở trong cái bài học cả một cái sự khiêm nhường phải trong nguyên bản chiếm. Một người nắm, ba người nắm binh quyền ở trong tay. Ba người có học thức, bao nhiêu người hầu hạ. Bao nhiêu người khi mà họ cần có những điều gì họ muốn hỏi, họ tới hỏi ba vị bác sĩ Đông Phương. Thế mà ba vị bác sĩ Đông Phương tới quỳ dưới ai? Trước một đứa bé mới sanh ra. Quỳ ở trước một đứa bé mới sanh ra. Đức Chúa Trời có cái lối làm việc của Chúa, chúng ta không biết được. Chúng ta không hiểu được cái lối làm việc của Chúa. Tôi chỉ biết có một điều. Ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất. Ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất. Đoạn 1 tôi biết có một điều. Mà Chúa làm. Và đó là điều duy nhất tôi biết. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1. Câu 27. Nhưng Đức Chúa Trời. Đã chọn những sự dại ở thế gian. Để làm hổ thẹn những cái khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có hầu cho làm những sự có ra không. Chúa chọn cái gì quý vị bạn chứ? Kinh Thánh mới vừa nói, tôi mới vừa đọc quý vị, Chúa chọn cái gì quý vị bạn chứ? Chúa chọn sự dại ở thế gian, Chúa chọn những sự yếu ở thế gian, Chúa chọn những sự khinh bỉ ở thế gian, Chúa chọn những sự không ra chi ở trước thế gian để làm gì? Làm gì? Vinh hiển cho danh của Chúa. Câu 21. Vì tại thế gian cậy sự khôn ngoan của mình, chẳng nhờ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời, nên Ngài đành lòng dùng sự giảng rồ dại của chúng tôi mà cứu rỗi những người tin cậy. Tại thế gian cậy sự khôn ngoan, cậy học thức, cho nên Chúa mới dùng chúng tôi để đi giảng cho những người nào thì Chúa có đường lối của Chúa. Và khi chúng ta đến với Chúa, quyền bà chị em, cẩn thận, đừng đòi một cái điều kiện với Chúa. Chúa ơi, con đến với Chúa, Chúa phải làm thế này. Chúa, ngày hôm nay con đến nhà thờ phải như thế kia. Nhà thờ phải có những ban nhạc rầm rộ, nhà thờ phải có những chương trình như vậy, mục sư phải làm như vậy, làm như nọ, để theo ý của con khi con đến nhà thờ. Nhưng nếu mục sư không làm theo đúng, ban trị sự không làm theo đúng, nếu chương trình thờ phượng không giảng theo đúng ý của con, thì con sẽ làm gì quý ông bà anh chị em? Lại cha chúng con ở trên trời, danh cha được thánh, điều gì nữa? Nước cha được đến, ý cha được nên ở đất như trời. Nhưng khi con đến nhà thờ, ý con mà không theo, không được, thì con cũng ở nhà và con làm theo ý con như thường. Ba vị bác sĩ đã đến với Chúa. Và dầu rằng Chúa là một bé thơ, dầu rằng mang cỏ nghèo nàn, không thành vấn đề. Chúa, họ đến để tìm Chúa. Và họ đến để gặp Chúa. Cái câu hỏi tôi muốn hỏi quý bạn, chúng ta đã gặp được Chúa chưa? Mà chúng ta đã gặp Chúa chưa? Quý vị lọc với tôi trong sách Giăng đoạn 5 câu 39. Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó mà được sự sống đời đời. Ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy, các ngươi không muốn đến cùng ta để hưởng, để được sự sống. Kinh Thánh có đủ chưa quý bạn chị em? Khoa học không có đủ, cho nên phải cần tới ai? Tới Kinh Thánh. Kinh Thánh có đủ chưa? Chưa đủ, Kinh Thánh phải cần tới ai? Chúa. Chúng ta đã tìm tới gặp Chúa chưa quý bà chị em? Chúng ta đã tìm tới gặp Đức Chúa Giê-xu ở trong cuộc đời của chúng ta chưa? Cái câu hỏi tôi đặt cho quý vị, chúng ta có thể thuộc lòng Kinh Thánh, nhưng mà chúng ta đã tìm được Đức Chúa Giê-xu là cứu Chúa của cuộc đời mình chưa? Chúng ta đã chứng nghiệm được quyền phép của Chúa trong cuộc sống của chúng ta chưa? Chúng ta đã đi với Chúa, đã nói với Chúa, đã cầu nguyện với Chúa, đã gặp Chúa mỗi ngày chưa quý bà chị? Đó là cái câu hỏi tôi hỏi cho quý vị. Sau khi ba vị bác sĩ gặp Đức Chúa Giê-xu xong, họ quỳ xuống thờ lại Chúa. Rồi họ làm gì? Dâng. Họ dâng lễ vật cho Chúa. Họ thờ lại Chúa đủ rồi. Họ đâu có cần phải dâng. Phải không quý vị? Phải không? Họ thờ Chúa đủ rồi. Họ đâu cần phải dâng. Tại sao họ phải dâng? Nếu chúng ta yêu Chúa, nếu chúng ta thờ Chúa mà chúng ta không dâng, chúng ta chưa yêu Chúa đâu. Chúng ta có thể dâng, có thể làm cho Chúa mà chưa yêu Chúa. Nhưng một khi chúng ta yêu Chúa và thờ Chúa rồi thì không cách gì chúng ta không dâng được. Họ dâng cho Chúa là vàng này. Vàng tượng trưng cho cái gì quý? Tượng trưng cho hoàng gia, tượng trưng cho hoàng tộc. Và ở đây họ có ý tôn Chúa lên làm vua. Họ dâng Chúa vàng, tức là tôn Chúa lên làm vua ở trong cuộc đời của họ. Chúa là vua của muôn vua, là Chúa của muôn Chúa. Và ở đây các vị bác sĩ tôn Chúa lên làm vua, họ dâng cho Chúa cái gì nữa? Nhũ hương. Nhũ hương là cái vật mà các thầy tế lễ dùng ở trong đền thờ. Ở đây có ý họ tôn Chúa lên làm thầy tế lễ để mà dẫn họ đến với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, không bởi ta thì không ai được đến cùng với cha. Và ở đây họ đã tôn Chúa lên làm thầy tế lễ, họ tôn Chúa lên làm vua, họ tôn Chúa lên làm thầy tế lễ, và họ dâng Chúa cái gì nữa quý vị? Một dược dùng để tắm xác chết. Ở đây họ có ý tôn Chúa lên làm đấng cứu thế của họ, tức là đấng chết thay cho tội của họ. Chúng ta tìm gặp Chúa, chúng ta có tôn Chúa lên làm vua trong cuộc đời của chúng ta chưa? Chúng ta có tôn Chúa làm thầy tế lễ để mà nối liền giữa chúng ta với Đức Chúa Trời chưa? Và chúng ta có tôn Chúa để làm đấng cứu thế, là đấng chết thay cho tội của chúng ta chưa quý ông bà chị em? Đó là cái câu hỏi mà tôi hỏi với quý vị ngày hôm nay. Thêm một điều khác tôi cũng muốn nói đến với quý vị. Khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta hay dâng cho Chúa. Chúa nói ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Trời đất nhân, Chúa đã ban cho chúng ta thì bây giờ bổn phận của chúng ta phải làm gì? Ban trở lại. Trời đất nhân là ban cho, Chúa đã ban thì chúng ta ban cho trở lại, đóng góp ở trong công việc xây dựng nhà Chúa. Dâng để bày tỏ cái lòng tôn thờ của chúng ta đối với Chúa. Dâng để bày tỏ rằng chúng ta để Chúa lên trên hết. Chúa là vua trong cuộc đời của chúng ta. Chúa là thầy tế lễ. Chúa là đấng cứu thế. Sau khi họ đã dâng cho Chúa rồi thì họ làm gì? Quý vị, họ làm gì? Các vị bác sĩ làm gì? Kế đó trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Herod, nên họ đi đường khác mà về xứ mình. Họ gặp Chúa xong, họ dâng cho Chúa xong, họ đi đường nào về? Đi đường khác mà về. Chúng ta bỏ được những cái gì mà chúng ta cần phải bỏ, đó là cái bằng cớ chúng ta đã gặp đấng cứu thế. Một khi mà chúng ta đã gặp Chúa rồi, chúng ta phải thay đổi. Nếu mà chúng ta chưa thay đổi, tức là chúng ta chưa gặp Chúa, có một cái gì đó đứng ở giữa chúng ta với Chúa, thì chúng ta nên về mà hỏi Chúa trở lại cái điều đó là cái điều gì. Một khi đã gặp Chúa rồi, chúng ta phải thay đổi. Và các vị bác sĩ đã thay đổi. Họ đã gặp được Đức Chúa Giê-xu là cứu Chúa của cuộc đời họ. Họ đã tôn thờ Chúa rồi. Bây giờ họ về, họ là một con người khác. Họ đi đường khác để mà trở về. Họ không còn đi con đường cũ nữa. Cho nên thưa quý ông bà chị em, con đường đi tầm đạo của chúng ta, chúng ta phải tìm kiếm. Chúng ta sẽ gặp Chúa qua nhiều qua hoàn cảnh khác nhau. Chúa sẽ giúp cho chúng ta đến với Chúa và đến để biết Kinh Thánh. Biết Kinh Thánh chúng ta phải đến với Chúa. Đến với Chúa chúng ta phải thờ lại Ngài. Thờ lại Ngài sau chúng ta phải dâng hiến. Và dâng hiến xong chúng ta phải đi một con đường khác để mà trở về. Bác sĩ James Simpson là một vị bác sĩ đã đi vào trong lịch sử của ngành y khoa. Không có một sinh viên y khoa nào mà không biết đến bác sĩ Simpson, là người đã khám phá ra chất chloroform làm thuốc mê để chúng ta khi giải phẫu làm thuốc mê. Và có nhiều người cho rằng đây là một trong những cái sự văn minh quan trọng nhất của nền y khoa hiện đại. Chế ra được chất thuốc mê để giải phẫu cho bệnh nhân không có đau đớn. Một ngày kia bác sĩ Simpson đến để mà diễn thuyết ở tại đại học nổi tiếng Edinburgh. Một sinh viên hỏi bác sĩ rằng, xin bác sĩ cho chúng tôi biết cái khám phá nào là quan trọng nhất ở trong cuộc đời của bác sĩ. Bác sĩ Simpson khám phá ra nhiều điều lắm cho y học. Và sinh viên này hỏi rằng cái khám phá nào, cái phát minh nào là quan trọng nhất ở trong cuộc đời của bác sĩ. Mọi người đều tưởng rằng bác sĩ Simpson sẽ trả lời đó là chất chloroform tôi đã khám phá, đã phát minh ra được. Bác sĩ đáp, cái khám phá quan trọng nhất ở trong cuộc đời tôi là khi tôi khám phá ra rằng mình là một tội nhân và Đức Chúa Giê-xu là cứu Chúa của cuộc đời tôi.
Quý vị thính giả thân mến, khi chúng ta nghe lời kêu gọi ăn năn tội của mình và quay trở về với lại đấng tạo hóa toàn năng, tức là ba ngôi Đức Chúa Trời, quý vị có thể nghĩ rằng tôi làm điều gì để tôi phạm tội mà phải ăn năn? Tôi ăn hiền ở lành, tu nhân, tích đức, vậy thì tôi phạm tội gì để ăn năn, để quay trở về với Chúa? Thưa quý vị, phạm tội tức là không đạt được tiêu chuẩn của thiên đàng,
phạm tội, tức là sống trái nghịch lại với luật pháp của Thượng Đế toàn năng. Kinh Thánh nói rằng còn ai phạm tội, tức là trái luật pháp, và sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp. Giăng thứ nhất đoạn 3 câu thứ 4. Phạm tội tức là nghịch lại với luật pháp của Đức Chúa Trời. Làm sao tôi biết tôi phạm tội? Vì tôi không đạt được tiêu chuẩn mà Thượng Đế là đấng tạo hóa toàn năng đặt ra cho loài người. Và trước mặt Ngài tất cả chúng ta đều phạm tội. Tham, sân, si, hỷ, nộ, ái ố. Thưa quý vị, ở trong chúng ta có ai không có một giây phút nào đó mà không phạm những điều này, phải không quý vị? Ngay cả khi tôi lên ở trên núi cao, tôi vào ở trong rừng sâu để tôi tu luyện, biết đâu trong một giây phút nào đó tôi không có những tư tưởng tham sân si, hỷ nộ ái ố trong tâm hồn của tôi. Và hơn thế nữa, thưa quý vị, tội lỗi không phải chúng ta chỉ đối với con người, mà tội lỗi là khi chúng ta là vật được tạo ra, không công nhận đấng đã tạo ra mình. Khi chúng ta là những con người, là vật thọ tạo, không công nhận đấng tạo hóa toàn năng, chúng ta không công nhận Ngài, không nhìn nhận Ngài, không tôn thờ Ngài, mà lại tôn thờ đi theo ý riêng của chúng ta, tôn thờ vật thọ tạo. Chúng ta tôn thờ những người khác, những nhân vật khác, mà quên đấng tạo hóa toàn năng. Chúng ta đã phạm tội, thưa quý vị. Theo luật pháp 10 điều răn của Đức Chúa Trời, tất cả chúng ta đều phạm tội. Và chúng ta cần phải ăn năn, quay trở về. Kết quả của tội lỗi là sự chết. Vì phạm tội, kết quả của nó là chết. Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, Chúa đến để chết thay cho tội của chúng ta. Chúa đến để chết thay cho tội của chúng ta, bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta. Và đồng thời cũng cho chúng ta biết rằng tiêu chuẩn công bình của Ngài hay luật pháp của Ngài không thể nào hủy bỏ được, tức là 10 điều răn không thể nào hủy bỏ được. Cho nên Chúa mới đến chết thế cho hình phạt của chúng ta. Thưa quý vị, sự công bình và tình yêu thương của Chúa được trọn vẹn, được thỏa đáp ở tại thập tự giá. Tất cả những gì chúng ta cần làm ở trong giây phút này, ở trong ngày hôm nay, là cúi đầu và nói với Ngài, nói với ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng rằng chúng con đã đi theo đường riêng mình, chúng con đã từ bỏ Ngài, chúng con đã phạm tội với Ngài. Chúng con cúi đầu trong giây phút này, cầu xin Ngài tha thứ đi cho những tội lỗi của chúng con, và cầu xin Ngài đến sống ở trong tâm hồn của chúng con, dùng huyết báo của Ngài lau sạch đi mọi bẩn nhơ trong cuộc đời của chúng con, và ban cho chúng con Đức Thánh Linh để sống ở trong lòng của chúng con, ban cho chúng con Chúa Thánh Linh để ngự trị trong tâm hồn của chúng con, để hướng dẫn, để biến đổi cuộc đời của chúng con càng ngày càng trở nên thánh thiện hơn. Và nếu quý vị làm được điều này, quý vị cúi đầu ăn năn tội của mình và mời Ngài vào trong cuộc đời của quý vị, quý vị sẽ nhận được sự sống đời đời, ngay trong giây phút này và đời sau. Thưa quý vị, tội lỗi tức là sự trái lại luật pháp của Đức Chúa Trời. Tội lỗi tức là vật tạo thành không công nhận đấng tạo thành. Tội lỗi tức là vật tạo thành gây đau khổ lẫn cho nhau. Chúng ta phạm tội với những người chung quanh của chúng ta, và chúng ta đều cần phải ăn năn, quay trở về, tiếp nhận cứu Chúa của thế gian là Đức Chúa Giêsu. Chúa không muốn chúng ta bị hư mất, Ngài muốn tất cả chúng ta đều được cứu. Khi quý vị nghe những lời này, hãy làm một sự quyết định quay trở về với Đức Chúa Trời toàn năng, quay trở về với đấng tạo hóa của mình và tôn thờ Ngài. Amen.
Mời quý vị tiếp tục theo dõi Phúc Âm Đời Đời do An Bình Hạnh Phúc rao giảng trên anbinhhạnhphúc.com hay abhp.us anbinhhạnhphúc.com hay abhp.us.
Thưa quý vị thính giả thân mến, thời gian trôi qua thật mau, chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị đã dành thời giờ để theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay. Chúng tôi mong ước rằng chương trình đã đem lại cho quý vị những điều hữu ích trên con đường quý vị đi tìm an bình và hạnh phúc cho cuộc đời của mình. Nguyện cầu Đức Chúa Trời toàn năng ban ơn tràn đầy ở trên quý vị và gia quyến. Chúng tôi cũng mong ước nhận được những cánh thư, những ý kiến đóng góp để xây dựng cho chương trình phát thanh mỗi ngày một phong phú hơn. Mọi thứ từ liên lạc xin quý vị gửi về cho địa chỉ của chúng tôi là PO Box 6130 Santa Ana, California 92706.
Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi Phúc Âm Đời Đời do An Bình Hạnh Phúc rao giảng trên anbinhhạnhphúc.com anbinhhạnhphúc.com.
Chúng tôi chân thành cảm tạ quý vị đã dành thời giờ để theo dõi chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi và nguyện cầu Đức Chúa Trời toàn năng ban ơn tràn đầy ở trên quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị ở trong chương trình phát thanh vào ngày mai. Xin chào, tạm biệt.